Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương quảng đại phục vụ người vô gia cư của Vito Vitale, một bác sĩ người Italia. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Bỏ Thầy, con biết theo ai? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Accra, Hội đồng Giám mục và Hội đồng các Giáo hội Kitô Ghana khẩn thiết kêu gọi các chính quyền Phi Châu nỗ lực giải quyết các vấn đề di cư tị nạn để tránh các thảm cảnh bị chết trong sa mạc hay giữa lòng địa Trung Hải. Trong thông cáo chung phổ biến sau phiên họp hôm 7 tháng 6 vừa qua, giới lãnh đạo Kitô Ghana bày tỏ đau buồn sâu xa khi thấy các người di cư bị chết thảm như thế. Cả những người di cư sang Nam Mỹ cũng đang gặp hiểm nguy gia tăng. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các chính quyền Phi Châu làm tất cả những gì có thể để tạo ra một môi trường chính trị, xã hội, kinh tế thuận tiện, tạo cơ may cho đông đảo người trẻ thất nghiệp. Chúng tôi cũng khích lệ giới trẻ Phi Châu ở lại trong quê hương mình và làm việc sinh sống. Họ phải hiểu rằng Âu Châu và các vùng đất khác ngoài Phi Châu không tự động bảo đảm cho họ tiện nghi dễ dãi và thú vui. Đề cập tới các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay, hàng lãnh đạo Kitô Ghana bày tỏ lo âu trước các biểu lộ tiêu cực như đe dọa, tố cáo nhau, kích thích oán thù, bạo lực giữa các đảng phái chính trị, và cả bên trong các đảng phái cũng có các đe dọa bắt cóc và ám sát mà không bị trừng phạt. Tất cả các hành động này gây ô nhiễm cho bầu khí chính trị. Vì thế chúng tôi yêu cầu các nhà chính trị và những người theo họ hết sức hòa hoãn để góp phần vào việc làm lắng dịu căng thẳng đang lên trong nước. Ngoài ra còn có một đe dọa khác nữa chống lại sự chung sống hòa bình, đó là khuynh hướng cực đoan tôn giáo, do các người tự nhận mình là người của Thiên Chúa, có các giải pháp cho mọi vấn đề của người dân, nhưng thật ra họ là các lăng băm lừa đảo. Chúng tôi kêu gọi dân chúng Ghana cảnh giác để đừng rơi vào các bẫy sập của họ.
Ulaanbaatar, hôm 6 tháng 6 vừa qua, giáo quận tông tòa Ulaanbaatar bên Mông Cổ và Tổng giáo phận Seoul Nam Hàn đã ký hiệp định cộng tác truyền giáo và thăng tiến phát triển giáo hội tại Mông Cổ. Hiệp định đã được ký giữa Đức cha Benedetto Sonhae-sung, giám mục phụ tá Seoul, đặc trách tổ chức giáo dục công giáo, và Đức cha Venceslao Padilla thuộc giáo phận tông tòa Mông Cổ. Hiệp định bao gồm các điểm như sinh hoạt trao truyền tin mừng, đào tạo linh mục và yểm trợ tài chính. Theo đó, Tổ chức Giáo dục Công giáo Tổng giáo phận Seoul sẽ tài trợ cho giáo quận tông tòa Ulaanbaatar 1 triệu Mỹ Kim trong vòng 3 năm cho các hoạt động mục vụ như yểm trợ việc đào tạo các linh mục tương lai, các chủng sinh Mông Cổ có thể theo học tại Đại chủng viện Thần học Seoul. Ngoài ra, cũng có việc xây cất nhà thương trung ương đầu tiên tại Mông Cổ với các trang bị máy móc y khoa tối tân thông dụng tại Nam Hàn, có thể cấy trồng các tế bào gốc, chữa trị tim mạch và não bộ và giải phẫu bằng robot. Đức cha Sonhae-sung đã bày tỏ ngưỡng mộ đối với Đức cha Padilla và các linh mục thừa sai đang truyền giáo tại Mông Cổ trong một hoàn cảnh rất khó khăn thiếu thốn. Giáo hội Đại Hàn đã bị bách hại khốc liệt, vì thế đây cũng là một trong các lý do khiến cho Giáo hội Đại Hàn quyết định yểm trợ sự phát triển của Giáo hội Mông Cổ trong những gì có thể. Đức cha Padilla cũng nói rằng đây là một phúc lành trao ban hy vọng cho Giáo hội Mông Cổ. Theo luật hiện hành của Mông Cổ, giáo hội tại đây vẫn chưa có tính cách pháp nhân mà chỉ được coi như một tổ chức phi lợi nhuận, vì thế không có lợi nhuận nào kể cả ý lễ. Các sinh hoạt truyền giáo cũng phải tuân hành luật lệ nghiêm ngặt. Vì thế, các thừa sai làm việc tại đây phải nhận sự trợ giúp tài chính của các dòng hay tiền trợ giúp quyên được từ các giáo phận khác. Trong 20 năm qua, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã trợ giúp giáo hội tại Mông Cổ 320 triệu won và tiếp tục gửi các bác sĩ thiện nguyện tới làm việc tại Mông Cổ. Việc ký hiệp định cộng tác đã manh nha hồi năm 2013, khi Đức cha Padilla viếng thăm Nam Hàn. Hoa trái đầu tiên của sự cộng tác này là Phó tế Joseph Enk Batata, người Mông Cổ, đã theo học nhiều năm tại Seoul và sẽ được thụ phong linh mục ngày 28 tháng 8 tới đây tại Ulaanbaatar.
Jerusalem, công việc trùng tu mộ Chúa Giêsu đã bắt đầu hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua dưới sự hướng dẫn của kiến trúc sư Hy Lạp Antonia Moroputu. Kiến trúc sư Moroputu là giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens, cho biết cấu trúc mộ Chúa Giêsu trong đền thờ Thánh mộ vẫn vững chắc, nhưng cần được trùng tu vì các yếu tố môi trường như nước, sự ẩm ướt và khói của nến. Ngoài ra cũng cần tìm cách bảo vệ mộ Chúa Giêsu khỏi các vụ động đất. Công việc trùng tu được làm vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, khi có ít khách hành hương kính viếng. Kinh phí công tác trùng tu vào khoảng 3,3 triệu Mỹ Kim do Giáo hội Công giáo, Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo hội Armeni Tông truyền đóng góp. Hồi tháng 4 năm nay, vua Abdallah II của Jordania đã tặng một số tiền cho công tác trùng tu này. Trong dịp này, Đức Theophilos III, Thượng phụ Chính thống Hy Lạp, đã ca ngợi vai trò của nước Jordania trong việc bảo vệ sự hiện diện của các Kitô hữu tại Thánh địa, và thừa nhận tước hiệu của nhà vua là người canh giữ và trông coi các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo. Về phía mình, Đức Thượng phụ Cande Louis Raphael I đã gửi thư cho tín hữu Hồi nhân dịp bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan và bày tỏ các tâm tình liên đới và tôn trọng của ngài. Đề cập tới tình hình thê thảm tại Iraq, Đức Thượng phụ khích lệ họ sống một tháng Ramadan đặc biệt, từ bỏ mọi hình thức phe phái và góp phần kiến tạo một nền văn hóa hòa giải, thăng tiến các giá trị khoan nhượng, tình bạn thân hữu, chung sống hòa bình, dựa trên sự đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thượng phụ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội Iraq và cầu mong rằng mọi vùng đất bị các lực lượng nhà nước Hồi IS chiếm đóng mau được giải phóng.
Santo Domingo, Giáo hội Công giáo Cộng hòa Dominicana sẽ tổ chức một loạt các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối hội nghị của Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, gọi tắt là OEA, triệu tập tại Santo Domingo trong các ngày từ 13 tới 15 tháng 6 này. Hội nghị có đề tài là việc xây dựng khả năng cơ cấu cho sự phát triển có thể chịu đựng nổi. Lý do các cuộc biểu tình phản đối này là vì trong các năm qua, tổ chức này đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các nhóm chủ trương thăng tiến phá thai và ủng hộ các luật lệ đe dọa truyền thống và gia sản, gia đình và quyền tự do tôn giáo của Cộng hòa Dominicana. Đức cha Amancio Escapa Aparicio, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Santo Domingo, cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí sau Thánh lễ Chúa Nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua. Trong dịp cử hành ngày năm thánh của các linh mục, hôm mùng 3 tháng 6, Đức cha đã thông báo cho các linh mục biết việc phát động các cuộc biểu tình nói trên và mời gọi sự tham dự của mọi giáo xứ toàn thủ đô. Trước khi tổ chức các quốc gia Mỹ Châu bắt đầu hội nghị lần thứ 46 tại Santo Domingo với sự tham dự của đại diện 35 nước Mỹ Châu, Tổng giáo phận sẽ tổ chức một cuộc tuần hành đến trước trung tâm hội nghị của Bộ Ngoại giao, nơi hội nghị nhóm họp để phản đối các lệch lạc nói trên.
Nairobi, Đức cha Emmanuel Barbara, giám mục giáo phận Malindi, kêu gọi người dân Kenya thắng vượt các chia rẽ chủng tộc và bộ lạc, để lựa chọn hàng lãnh đạo có tài đức và tinh thần quốc gia trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 tới đây. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phỏng vấn dành cho Nguyệt San Tấm Gương Công giáo của Hội đồng Giám mục Kenya số ra cho tháng 6 này. Đức cha nói, chúng ta muốn có các người lãnh đạo thật sự có tinh thần quốc gia, chứ không phải chỉ tuyên bố chúng ta nhân dân Kenya là đủ, trong khi các hành động của họ hoàn toàn trái ngược với các lời tuyên bố. Đức cha mạnh mẽ mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước biết lựa chọn các ứng viên toàn vẹn, biết lo cho lợi ích của dân nước bằng cách thắng vượt các chia rẽ chủng tộc và bộ lạc. Hồi tháng 5 vừa qua, các giám mục công giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại Kenya cũng đã bày tỏ lo âu trước các dấu chỉ báo trước các làn sóng bạo lực trong cuộc tranh cử sắp tới. Hồi tháng 4 sau phiên họp khoáng đại, Hội đồng Giám mục Kenya đã phổ biến thông cáo tố giác các tình trạng tồi tệ của quốc gia, bắt đầu là nạn gian tham hối lộ trong cuộc sống chính trị và óc chia rẽ bộ tộc. Các vị cũng tố cáo việc thành lập các lực lượng dân vệ nhằm gieo kinh hoàng trong các cuộc tranh cử và đầu phiếu. Đức cha Barbara yêu cầu chính quyền đối thoại và tham khảo ý kiến của giáo hội để cùng nhau đương đầu với các vấn đề của đất nước. Tuy giáo hội có các tư tưởng khác với chính quyền, nhưng giáo hội có thể hoạt động cho thiện ích của dân nước. Bằng chứng là giáo hội là lực lượng chính bảo trợ các cơ cấu giáo dục và y tế trên toàn nước. Đức cha cũng than phiền việc chính quyền đã không tham khảo ý kiến của giáo hội liên quan tới các vụ chích ngừa thiếu nữ và phụ nữ trong lứa tuổi có con, vì giáo hội sợ rằng đằng sau việc chích ngừa đó tiềm ẩn chương trình kiểm soát sinh sản.
Yangon, Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, tán đồng luật thăng tiến hài hòa tôn giáo do tân chính quyền dân chủ Myanmar đề xướng. Bình luận về các luật lệ nhằm thăng tiến sự chung sống hài hòa giữa các tôn giáo trong nước, chống lại những người phá rối tình trạng hài hòa do Liên Hiệp Quốc gia Dân Chủ đề xướng, Đức Hồng Y Bo cho rằng bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng đối lập Myanmar, đang dọn đường cho việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo tại Myanmar. Còn một dấu chỉ khác nữa, đó là bà đã mời các nhà sư Mabatha tham dự cuộc hội kiến và xin các vị cầu nguyện cho chính quyền do bà lãnh đạo. Bà cũng đã yêu cầu các vị tôn trọng và quý mến các tôn giáo khác và không kỳ thị chủng tộc và tín ngưỡng. Đây là một bước rất can đảm mà bà đang làm theo tinh thần của hiến pháp che chở các tôn giáo khỏi bị kỳ thị. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng bày tỏ quan ngại đối với 4 luật bảo vệ chủng tộc và tôn giáo nhằm chống lại nhóm Hồi giáo thiểu số. Chính quyền trước đã ban hành các luật này dưới áp lực của các nhóm Phật giáo cấp tiến quá khích. Chúng bao gồm các biện pháp chống lại các hôn nhân hỗn hợp tôn giáo, các vụ cải đạo, đa thê và kiểm soát sinh sản. Giáo hội Công giáo cũng đã phê bình các luật này vì chúng phản ánh lập trường kỳ thị của các nhóm Phật giáo quá khích nói trên và trái nghịch với quyền tuyên xưng và thực hành tôn giáo được ghi trong hiến pháp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Trong đám cưới tại làng Cana, Chúa Giêsu đã cột buộc các môn đệ vào Ngài với một giao ước mới và vĩnh viễn. Tại Cana, các môn đệ trở thành gia đình của Chúa, và tại Cana nảy sinh ra đức tin của giáo hội. Chúng ta tất cả được mời tham dự tiệc cưới ấy để không bao giờ thiếu rượu mới nữa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Sau lời chào, Đức Thánh cha đã chúc mừng và cảm ơn chứng tá của một nhóm các cặp vợ chồng mừng 50 năm ngày cưới. Đó thật là rượu ngon của gia đình. Ngài cầu mong các đôi tân hôn và giới trẻ ngày nay học được chứng tá trung thành gắn bó của họ trong cuộc sống hôn nhân. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm trong tiệc cưới làng Cana. Thánh sử Gioan gọi các phép lạ của Chúa là các dấu chỉ. Chúa Giêsu không làm các phép lạ để dấy lên sự kỳ diệu, nhưng để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và dấu chỉ đầu tiên Thánh Gioan kể lại được thực hiện tại làng Cana. Nó là một loại cửa vào, trong đó khắc ghi các lời và kiểu diễn tả soi sáng toàn màu nhiệm của Chúa Kitô và rộng mở con tim của các môn đệ cho đức tin. Trong phần dẫn nhập, chúng ta tìm thấy kiểu nói Chúa Giêsu cùng các môn đệ người. Những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi theo Ngài, Ngài đã cột buộc họ vào mình trong một cộng đoàn, và giờ đây tất cả họ được mời dự tiệc cưới như một gia đình duy nhất. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa của dấu chỉ tại tiệc cưới làng Cana như sau.
Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, annunciato dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui.
Khi khai mào sứ vụ công khai trong tiệc cưới làng Cana, Chúa Giêsu tự biểu lộ như phu quân của dân Thiên Chúa đã được các ngôn sứ loan báo và vén mở cho chúng ta thấy chiều sâu của tương quan kết hiệp chúng ta với Ngài. Đó là một giao ước mới của tình yêu. Ở nền tảng đức tin của chúng ta có cái gì? Một cử chỉ lòng thương xót. Qua đó Chúa Giêsu đã cột buộc chúng ta vào Ngài, và cuộc sống Kitô là câu trả lời cho tình yêu ấy. Nó như là lịch sử của hai người si mê nhau. Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau, tìm nhau, kiếm ra nhau, cử hành và yêu thương nhau, y như hai người yêu trong sách Diễm Ca. Tất cả những gì còn lại là hiệu quả của tương quan đó. Giáo hội là đại gia đình của Chúa Giêsu, trong đó Ngài đổ xuống tình yêu của Ngài, và đó là tình yêu mà giáo hội giữ gìn và muốn trao ban cho tất cả chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh của giao ước, ta cũng hiểu sự quan sát của Đức Mẹ. Họ không có rượu. Làm sao có thể cử hành đám cưới và mừng lễ nếu thiếu điều các ngôn sứ chỉ cho thấy như là một yếu tố tiêu biểu của tiệc cứu thế? Đó là một lễ cưới trong đó thiếu rượu. Đôi tân hôn cảm thấy xấu hổ vì điều này. Anh chị em hãy thử tưởng tượng coi, kết thúc một lễ cưới bằng cách uống nước trà. Sẽ là một xấu hổ. Rượu cần cho lễ cưới. Khi biến đổi nước trong các vại dùng cho lễ nghi thanh tẩy của người Do Thái, Chúa Giêsu hoàn thành một dấu chỉ hùng hồn, biến lề luật của ông Mô-xê thành tin mừng, đem lại niềm vui. Như Thánh Gioan đã nói ở một chỗ khác, lề luật đã được ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật đến qua Đức Giêsu Kitô. Các lời của mẹ Maria nói với gia nhân đội triều thiên cho khung cảnh đám cưới làng Cana. Người bảo gì, hãy cứ làm như thế. Thật là lạ, đây là các lời nói cuối cùng của mẹ, được các phúc âm kể lại. Đó là gia tài mẹ để lại cho tất cả chúng ta. Cả ngày nay nữa, Đức Mẹ cũng nói với tất cả chúng ta, Ngài bảo bất cứ điều gì. Chúa Giêsu nói với các con bất cứ điều gì, hãy làm điều đó. Đó là gia tài mẹ để lại cho chúng ta. Thật là đẹp biết bao.
Đây là một kiểu diễn tả nhắc nhớ công thức đức tin được dân Israel dùng tại núi Sinai để đáp trả lại giao ước. Tất cả những gì Chúa đã nói, chúng tôi sẽ thi hành. Và thật vậy, ở Cana, các đầy tớ đã vâng lời. Chúa Giêsu nói với họ, hãy đổ nước đầy các chum, và họ đổ nước đầy các chum tới miệng. Ngài lại nói với họ, hãy đem cho người chủ tiệc, và họ đem tới cho ông. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc này như sau.
In queste nozze davvero viene stipulata una nuova alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione. Qualsiasi cosa vi dica, fatela.
Trong tiệc cưới này, giao ước mới thực sự được ký kết. Và sứ mệnh mới được ủy thác cho các người phục vụ Chúa, nghĩa là cho tất cả chúng ta. Người bảo bất cứ gì thì hãy làm điều đó. Phục vụ Chúa có nghĩa là lắng nghe và thực thi lời Ngài. Đó là lời nhắn nhủ đơn sơ nhưng nòng cốt của mẹ Chúa Giêsu và là chương trình sống của Kitô hữu. Đối với từng người trong chúng ta, kín múc nơi vại nước có nghĩa là tín thác nơi lời của Thiên Chúa để sống kinh nghiệm sự hữu hiệu của nó trong cuộc sống. Khi đó, cùng với chủ tiệc là người đã nếm nước biến thành rượu, cả chúng ta nữa cũng có thể kêu lên, anh đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Phải, Chúa tiếp tục giữ rượu ngon cho ơn cứu rỗi của chúng ta, cũng như Ngài tiếp tục làm nó vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa. Kết thúc trình thuật vang lên như một lời phán xử. Tại Cana vùng Galilea, đây là khởi đầu các dấu chỉ được Chúa Giêsu thành toàn. Ngài biểu lộ vinh quang của Ngài và các môn đệ tin nơi Ngài. Đám cưới làng Cana hơn trình thuật đơn sơ phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu rất nhiều. như là một chiếc hộp quý, nó giữ gìn bí mật con người của Ngài và mục đích việc Ngài đến. Vị phu quân được chờ đợi khởi sự tiệc cưới, được thành toàn trong mầu nhiệm phục sinh. Trong đám cưới tại làng Cana, Chúa Giêsu đã cột buộc các môn đệ vào Ngài với một giao ước mới và vĩnh viễn. Tại Cana, các môn đệ trở thành gia đình của Chúa, và tại Cana nảy sinh ra đức tin của giáo hội. Chúng ta tất cả được mời tham dự tiệc cưới ấy để không bao giờ thiếu rượu mới nữa.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, trong đó có một nhóm tín hữu Việt Nam Paris, nhóm tín hữu giáo phận Besançon do Đức Giám mục Sở Tại hướng dẫn, Liên hiệp Quốc tế Hội Thánh Vincent de Pauli, các chủng sinh chủng viện Prado Lyon, cũng như các tín hữu Bỉ, Thụy Sĩ và Canada. Ngài cầu chúc mọi người biết lắng nghe tiếng Chúa, yêu Chúa và sống tươi vui. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Hòa Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore và Hoa Kỳ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục mừng Ngân Khánh chịu chức thuộc Tổng giáo phận Paderborn và nhiều sinh viên học sinh Đức. Ngài cầu chúc họ có chuyến hành hương sốt sắng và bổ ích. Ngỏ lời với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc họ lãnh nhận được ơn thánh từ thánh tâm Chúa Giêsu, đáp trả lại tình yêu của Ngài và biết sống thương xót nhau. Với các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu Cutiriba và nhóm các thẩm phán Brazil. Ngài khích lệ họ làm chứng cho tin mừng thương xót và tươi vui của Chúa. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha xin họ nhớ tới kinh nghiệm của đám cưới làng Cana khi phải gặp các khó khăn, âu lo và buồn phiền trong cuộc sống. Mẹ Maria luôn luôn hiện diện để cầu bầu cho họ và trợ giúp họ. Vì thế không bao giờ được mất niềm tin nơi Chúa và sự chở che của Ngài. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Slovak, đặc biệt là các nhân viên y tế trung tâm cao niên Thánh Luca tỉnh Košice. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót, củng cố đức tin, giúp họ quảng đại làm chứng cho Chúa. Trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào tín hữu giáo phận Asti, các lực sĩ và người trẻ giáo phận Macerata Loreto với cây đuốc hòa bình do các giám mục sở tại hướng dẫn, cũng như Hiệp hội Di cư Thánh Francisco giáo phận Siena, làng cứu giúp trẻ em Ostuni và Hiệp hội Unitansi vùng Toscana. Hiệp hội Quốc tế các đại học La Salle, các đại biểu Hiệp hội Thánh Vinh Sơn và các cha dòng trắng đang họp tổng tu nghị. Ngài cầu chúc họ trung thành với các đặc sủng riêng. Đức Thánh Cha cũng chào tổ chức Công giáo Tiến hành Italia tái phát động chiến dịch cầu nguyện Một Phút cho Hòa Bình. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ với người kế vị Thánh Phêrô củng cố sự gắn bó của họ với giáo hội. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy biết sốt sắng cầu nguyện với thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ trong tháng 6 này để biết sống yêu thương tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,
Dominus obiscum,
et con spiritu tuo,
in nomine Domini benedictum,
et sol nunc et usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương quảng đại phục vụ người vô gia cư của Vito Vitale, một bác sĩ người Italia.
Thank you. Quảng trường Bologna nằm tại một khu phố phồn thịnh và trưởng giả của thành phố Roma, thủ đô Italia. Dẫn đến quảng trường này có một con đường mang tên Reggio Calabria. Trên đó có một tòa chung cư rất sang trọng. Tại tầng lầu của chung cư này có một căn hộ 5 phòng của bác sĩ Vito Vitale, một nhân vật thật lạ đời đối với người chung quanh, vì đã tự nguyện làm bác sĩ cho người nghèo khổ và sẵn sàng đón tiếp những người vô gia cư ngay trong nhà mình. Bác sĩ Vito Vitale là con của một đại tá cảnh binh, cư ngụ tại quảng trường Bologna đã từ lâu. Sau khi tốt nghiệp y khoa, bác sĩ Vito đã dành ngay một phần thời gian để phục vụ những kẻ nghèo khổ, vô gia cư, vẫn thường gặp trên các đường phố. Đây là những con người khốn khổ sống bên lề cuộc đời, cô thân cô thế và mang những vết thương tiếp tục rỉ máu trên thân xác cũng như hằn sâu trong tâm hồn. Để có thể chữa trị hữu hiệu cho họ, bác sĩ không ngần ngại mở rộng cửa nhà đón tiếp họ và chia sẻ với họ mọi sự. Đã có lần bác sĩ cũng phải chia sẻ cả bệnh ghẻ lở của họ nữa. Cũng đã vài lần, nhiều người được bác sĩ tiếp đón đã nhẫn tâm vơ vét sạch tiền bạc và đồ đạc trong nhà rồi bỏ trốn. Nhưng không vì thế mà bác sĩ Vito Vitale phủi tay bỏ rơi những con người khốn khổ khác. Cho đến ngày nay, trên 300 người vô gia cư, vô nghề nghiệp đã được bác sĩ cứu giúp. Nhiều người đã vịnh vào sự cứu giúp này như là bước đầu tiên trên con đường phục hồi nhân phẩm của họ. Điển hình nhất là trường hợp của Maddalena, một cụ bà sống lang thang ngoài đường. Khi gặp bác sĩ Vito Vitale, cụ bà Maddalena bị lỡ lối đầy người vì quá dơ bẩn và bị nhiễm độc. Người ta tính chuyện cắt bỏ một chân của bà vì ung nhọt nữa. Thế nhưng bác sĩ Vito Vitale đưa cụ Maddalena về nhà, đích thân rửa ráy chăm sóc và chữa trị cho đến khi bà cụ lành bệnh hẳn. Một khi lành bệnh, cụ bà Maddalena xin giấy tờ hộ thân và một ngân khoản trợ giúp xã hội, liên lạc lại với gia đình và kiếm được việc làm lặt vặt là giúp người trong xóm nuôi lũ mèo hoang trong công viên gần đó. Để đáp lại phần nào lòng tốt của bác sĩ Vito Vitale đã cho trú ngụ, cụ bà Maddalena trở thành người giữ nhà cho bác sĩ cho đến ngày bà cụ qua đời hồi năm 1995, để lại cho bác sĩ số tiền 200.000 lire mà các người cháu tặng cho bà cụ hai lần trong năm với lời trói trăn dặn dò các cháu phải tiếp tục đối xử như khi bà cụ còn sinh thời. Bởi vì bà cụ tiếp tục sống qua hình ảnh của bác sĩ Vitale, người đã cứu mạng bà. Trong số những người chịu ơn bác sĩ Vito Vitale, phải đặc biệt kể đến Sami, một thanh niên người Pakistan, vô gia cư không giấy tờ tùy thân. Sami được bác sĩ Vitale đón về nhà cho ở trọ. Nhận thấy người thanh niên này có khiếu và ham học, bác sĩ đề nghị Sami tiếp tục con đường học vấn, ghi danh vào đại học y khoa, phí tổn học phí bác sĩ sẽ giúp đỡ. Nhưng Sami từ chối vì mục đích chính của anh khi lén lút sang Âu Châu là để kiếm tiền giúp người em gái ở quê nhà mổ ghép thận. Khi biết rõ lý do, bác sĩ Vitale đứng ra chịu mọi phí tổn cuộc phẫu thuật cho người em gái, và Sami đã có được cơ hội học hành đến nơi đến chốn. Ngày nay, Sami là một bác sĩ đã lập gia đình, sinh sống tại một khu phố gần đó. Cô em gái của Sami đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Bà mẹ của Sami từ Pakistan đã gửi tặng bác sĩ Vito Vitale một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, có khắc hàng chữ viết như sau: Ngày trước, tôi có 3 người con, nay số con yêu quý của tôi là 4 người. Trước đây, tôi chỉ tin vào một Thiên Chúa duy nhất là Allah, bây giờ tôi tin biết một Thiên Chúa khác là Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng, mỗi một giây phút trải qua trên mặt đồng hồ này là một giây phút cuộc sống mà bạn đã tặng thêm cho con gái yêu quý của tôi. Không thể kể xiết các kỷ niệm thân mến của hơn 300 người vô gia cư đã chia sẻ một đoạn đường đời với bác sĩ Vito Vitale. Những kỷ niệm ấy vẫn được bác sĩ ấp ủ trong lòng và tiếp tục thúc đẩy bác sĩ dấn bước tiến tới. Mỗi một con người vô gia cư, bệnh tật bẩn thỉu bớt đi là một an ủi tinh thần vô cùng lớn lao đối với bác sĩ. Hiện nay, bác sĩ Vito Vitale có 3 người khách trọ, một phụ nữ và hai người nam. Đối với họ, bác sĩ là ngọn đèn hải đăng sáng chói trong đêm tối tăm, giúp họ leo ngược con đường đổ dốc, hầu lần mò tìm đến một cuộc đời đáng sống hơn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai.
Các bạn thân mến, Đức Giêsu chính là tấm bánh từ trời xuống. Ngài mời gọi hãy ăn thịt và uống máu Ngài để có được sự sống trường sinh. Đặc biệt với các môn đệ, Đức Giêsu còn truyền cho các ông phải cử hành mầu nhiệm thánh thể để nhớ đến Thầy. Cử hành mầu nhiệm này, tức là người môn đệ cũng phải trở thành tấm bánh và bẻ ra như Thầy mình. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận được lời mời gọi ấy. Dân chúng khi nghe Đức Giêsu nói đến chuyện ăn thịt và uống máu con người để có sự sống đời đời, họ đã phản ứng dữ dội và cho rằng Đức Giêsu là khùng điên, mất trí hay bị quỷ ám. Làm sao có thể ăn thịt và uống máu người được? Một chuyện thật lạ lùng, chưa hề nghe thấy bao giờ. Không chỉ có dân chúng, nhưng chính các môn đệ thân cận bên cạnh Chúa cũng phản ứng như thế. Họ không chấp nhận được. Họ thốt lên, lời này sao chói tai thế? Họ thừa nhận Thầy Giêsu là một người đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Những lời khôn ngoan của người họ chưa được nghe thấy bao giờ. Những phép lạ người làm khiến họ phải sửng sốt. Ngay cả đến quỷ thần, mưa dông sóng gió cũng phải cúi đầu vâng phục. Tuy nhiên, họ vẫn không thể chấp nhận được Thầy sẽ trở thành của ăn cho con người. Thầy sẽ là tấm bánh bị bẻ ra, bị đánh đập, bị đòn roi tan nát thân thể, bị đóng đinh trên thập giá để chuộc tội nhân trần. Lời mời gọi hãy trở nên giống như Thầy, giờ đây sao khó nghe quá. Phải hy sinh ư, phải khiêm tốn phục vụ ư, phải hy sinh mạng sống của mình vì tha nhân ư? Tại sao phải làm như thế? Lời này chói tai quá. Các môn đệ và dân chúng lần lượt bỏ Thầy Giêsu mà đi. Thầy biết những gì Thầy nói khó chấp nhận, nhưng đó lại là sự thật, là sứ mạng mà Cha đã trao phó cho Thầy. Thầy đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và trao hiến chính mình làm giá chuộc muôn người. Thầy cảm thấy buồn vì dân chúng bỏ đi không hiểu. Thầy cũng cảm thấy bơ vơ và cõi lòng đau như sát muối, vì ngay các môn đệ cũng bỏ Ngài mà đi, cũng cho rằng lời Ngài nói là chướng tai gai mắt. Với ánh mắt đượm buồn, Thầy quay qua nhóm 12 là những người luôn gần gũi bên Thầy, cùng đồng hành với Thầy từ ngay những ngày đầu tiên trên bước đường sứ vụ. Thầy hỏi họ, cả anh em cũng muốn bỏ Thầy mà đi ư? Câu hỏi của Giêsu sao mà da diết thế, như chất chứa một nỗi buồn khôn tả. Phêrô đại diện cho cả nhóm đã thưa với Thầy những lời rất đẹp. Thầy ơi, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống. Các bạn thân mến, nếu không có đức tin, ta thấy thật khó để chấp nhận giáo lý mà Đức Giêsu rao giảng, cũng như những giá trị mà Ngài mời gọi. Thầy mời người ta đến ăn thịt và uống máu của Thầy để được sống. Thầy dạy người ta sống khiêm nhường nhỏ bé, chứ không chiều theo bản tính tự nhiên là thích khoa trương hống hách. Thầy dạy người ta biết sống hy sinh phục vụ, chứ không chà đạp bóc lột người khác. Thầy dạy người ta biết yêu thương tha thứ, chứ không oán ghét hận thù. Để có thể là người lớn, Thầy mời gọi người ta hãy trở nên kẻ nhỏ. Để được khôn ngoan, Thầy dạy người ta phải trở nên ngu dại và điên rồ trước mắt thế gian. Đi theo Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi sống những giá trị nghịch lý này. Chúng không biến chúng ta thành những người tự ti, nhát đảm, sợ hãi, phải luồn cúi để sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng trái lại, những giá trị ấy giúp chúng ta trở thành những công dân nước trời, luôn biết yêu thương và có trái tim rộng mở. Khi sống được sự khiêm nhu thấp hèn của người dưới, ta mới thực sự là người lớn. Khi có thể im lặng trước bất công mà mình đang gánh chịu vì nghĩ đến đại cuộc, ta mới thật sự mạnh mẽ. Một người có thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước cuộc bách hại, ấy mới thật sự là người cao cả. Hẳn là các bạn cũng có kinh nghiệm là càng hy sinh ta càng thấy mình lớn lên, càng cho đi ta càng được nhận lãnh, càng trao ban ta càng thấy mình được đầy ứ. Và ngược lại, càng cố nắm giữ ta càng đánh mất nó nhanh hơn, càng cố bồi đắp công danh ta càng thấy nó mong manh dễ vỡ. Người tự do thực sự là người hoàn toàn thanh thoát với những bíu víu và quỵ lụy của thế gian. Càng buông mình ra, ta càng cảm thấy tự do, thanh thoát. Càng cố gắng hy sinh vác thập giá, ta càng cảm thấy một sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Các bạn thân mến, những gì mà Đức Giêsu đã nói xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng lại chẳng nghịch lý chút nào. Với đôi mắt đức tin, ta thấy đó đích thực là chân lý của mọi chân lý, là khôn ngoan của mọi lẽ khôn ngoan. Ước gì chúng ta thật sự nghiệm ra và sống được sự khôn ngoan này trong cuộc đời chúng ta. Và ước gì chúng ta cũng biết thân thưa với Chúa như Phêrô ngày xưa. Thầy ơi, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống.
Là tấm bánh ban sự sống đời đời. Thầy là đường đi, là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là thần khí, là sự sống cho muôn loài. Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho đời con. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Thầy là tiếng hát rung động trái tim này. Thầy là lời thiêng của Đức Chúa tối cao. Biển động cả trời đêm, Thầy cầm tiếng bỗng im lìm. Lạy Thầy đời con nguyện dâng hiến trọn cuộc đời. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Ngày trôi qua con được sống bên Thầy, thập tự chiều nào thầy chịu chết khổ đau, trọn đời là của lễ là hy tế cứu độ. Đường thầy đã đi là chịu chết cho trần gian, bỏ thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ thầy thì đời con là sống tố đêm đen, vì thầy là tình yêu là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Bỏ thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ thầy thì đời con là sông tốt đêm đen, vì thầy là tình yêu là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.